Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, mới có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 nhé. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi đưa quý vị thấy một cái hoạt cảnh mà tôi nghĩ rằng là chuyện này nó xảy ra khá nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Và vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ và quyết định rằng là chúng ta nên làm việc này như thế nào. Hai ông bà này bắt đầu yêu thương nhau sau 60 năm. Sau 60 năm biết nhau, và ông này đã hủy cái cuộc engagement, tức là đám hỏi phải không? Cái cuộc đám hỏi với bà này bởi vì ông ta phải đi đánh trận ở bên Đại Hàn vào thời đó. 60 năm sau, ông này đã có vợ và ông đã có 4 người con. Và 60 năm sau, hai ông bà này gặp lại nhau và bắt đầu yêu thương nhau và làm đám cưới với nhau, ở chung với nhau trong căn nhà mà ông này đã dựng nên với lại người vợ quá cố của ông ta. Trong một cái hồ sơ như thế này, quý vị có thể tưởng tượng được rằng là nó phức tạp đến cỡ nào và nó đi không biết là bao lâu. Cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người phải tự hỏi mình rằng là vậy thì những cái việc như thế này nó phải giải quyết được như thế nào? Trên tòa, việc giải quyết nó sẽ giải quyết. Cái hồ sơ nào cũng vậy, đưa lên tòa, cuối cùng nó sẽ đi đến chỗ một là hòa giải, hai là xử để cho chánh án hoặc là bồi thẩm đoàn quyết định cái việc đó cho mình. Hai người con của ông này không bằng lòng với cái việc mà bố của họ muốn làm. Bố mẹ của họ khi bà mẹ còn sống đã làm một cái living trust. Nhưng khi ông này, ông ấy về ở với cái bà vợ mới này, thì hai người con của ông này đã không bằng lòng cái việc này nó xảy ra. Họ đã ngăn chặn, không cho ông này được làm những gì ông ấy muốn. Sau một năm hai ông bà này chung sống với nhau, thì ông này bắt đầu rơi vào cái tình trạng y tế bệnh tình. Bà ấy chăm sóc cho ông này từng miếng cơm, từng mọi thứ, ngay cả việc chăm sóc về những công việc hàng ngày một người phải làm. Nhưng cái cô con gái và cái người con trai của ông này không bằng lòng với cái việc ông ta bắt đầu muốn thay đổi cái sự chỉ định trong cái trust mà mẹ của họ đã để lại với người bố của họ. Và họ đã ngăn chặn không cho ông này làm những gì ông ta muốn. Những cái sự ngăn chặn như thế nào, tôi sẽ đưa câu chuyện để cho quý vị nghe. Nhưng mà nếu nói về cái vấn đề làm cái Living Trust, thì quý vị biết rằng là những việc này chúng ta phải tham khảo, phải để thời gian ra để suy nghĩ, nhất là những người có những cuộc sống trong gia đình mà nó không có thẳng đường như là một vợ, một chồng, ba người con, mà nó là con của chồng, con của vợ và con của chúng ta. Đây là cái sự thực tế trong cuộc sống của chúng ta đang sống. Chúng ta phải hoạch định cái tài sản của mình như thế nào để cho mọi người được bằng lòng hoặc là hòa bình với nhau. Nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, tiền bạc, địa ốc, thì chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta không đặt những cái việc này cho nó đúng vào cái vị trí của nó, thì đây là một cái hồ sơ mà quý vị cần thấy và nghe để quý vị biết làm thế nào để giải quyết những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Bà vợ của ông này thưa người con của ông này, vì cô ta đã ngăn chặn cái việc mà bà ấy có thể sẽ nhận được cái số tài sản mà ông này bằng lòng để lại cho bà ấy. Và lẽ dĩ nhiên, đi qua những cái việc này, đầu óc của mỗi người đều phải nghĩa là khó khăn, bị hành hạ về tâm trí, chúng ta gọi đó là emotional distress. Và nhất là nhiều người khi nói đến những cái việc tố tụng đều nói đến cái việc này, tôi cần phải thưa để tôi có thể đòi lại cái sự mà họ để lại cho tôi, cái sự khó khăn, tôi không suy nghĩ được, tôi không ngủ được, tôi không ăn uống được. Và thêm vào đó, bà ấy thưa cô con gái ông này là vì cái sự hành hung người cao niên trong cái việc này. Cô này cũng chả vừa. Ôi, thưa lại bà ta để đòi lại cái tài sản mà ông bố này, ông ấy muốn để lại cho bà ấy. Và sau khi một buổi xử, một cuộc xử trên tòa, thì tòa đã nói, tòa ra lệnh và nói rằng là bà ta là người vợ của ông này đó, đã bị cái sự ngăn chặn không hợp pháp bởi cái người con của ông này, để làm cho bà ta không nhận được cái phần tài sản mà ông này, ông ấy đã muốn để lại cho bà này. Chánh án không cho bà được bồi thường cái việc mà bà nói là bà bị tâm trí đau khổ lại cái đủ thứ. Chánh án không cho bà được cái việc là cô này cố hành hạ người cao niên. Và chánh án cũng không cho cô này được thắng cái hồ sơ của cô này, thưa bà này, vì cô ấy muốn lấy lại những cái tài sản trust, mà những tài sản trong trust mà người cha của ông, con cha của cô ta muốn để lại cho cái bà này. Cô ta kháng cáo, người anh của cô ta không có kháng cáo. Chúng ta gặp một người nhất định phải làm tất cả mọi thứ để đạt được cái kết quả mà người này nghĩ là họ sẽ đạt được. Cô ta nói, cái bà này bà ấy đâu có nghĩ là bà sẽ nhận được cái tài sản này. Sao chánh án lại cho bà ấy thắng? Cô ta nói, cái hành động của cô ta nó không phải là một cái hành động về vấn đề luật. Vì cô ta không có ngăn chặn cái việc gì cả. Đó là cái việc nó đã xảy ra rồi, là bố cô ta và mẹ cô ta đã có một cái trust rồi. Và cô ta nói tòa đã không áp dụng đúng cái điều luật. Và cô ta nói là cô ta không có làm gì hết để ngăn chặn cái việc bố cô ta muốn sửa đổi cái trust và để lại cái tài sản này cho cái bà mẹ kế. Chánh án ở tòa sơ thẩm như đã nói quyết định cho cái bà này được lãnh cái phần tài sản mà ông chồng của bà ta đã muốn sửa đổi để lại cho bà ấy. Vậy thì khi ra tòa, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có nhân chứng, chúng ta phải có bằng chứng, chúng ta phải có điều luật. Tất cả những cái việc này, nó liên quan đến một cái hồ sơ tố tụng. Và khi chúng ta nói đến tố tụng thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc từ 1 năm cho tới 5 năm. Không thể nào ít hơn được nữa. Và chưa nói đến vấn đề tiền và thời gian chúng ta phải bỏ ra. Vì vậy chúng ta hãy ngồi xuống xem lại làm thế nào để chúng ta có thể đặt những cái việc chúng ta muốn làm ngày hôm nay trong cái vị trí của nó với những gì mà chúng ta muốn làm. Living Trust là một cái văn bản giữ những cái tài sản của mình trong thời gian mình còn sống và sẽ chuyển những tài sản đó cho người mình muốn, để lại cái tài sản cho họ. Làm việc này khi mình còn có thể làm được thì chúng ta phải ngồi xuống tham khảo và thẩm định là chúng ta muốn làm như thế nào. Tại sao cái việc này nó xảy ra? Nó xảy ra là vì khi cái ông này ông muốn làm cái việc này thì ông đã ở trong một cái tình trạng bệnh tình khá nhiều rồi. Quý vị biết khi mà chúng ta đi đến cái chỗ mà nằm một chỗ là chúng ta bị đau đớn, bị đủ mọi thứ và chúng ta uống bao nhiêu thuốc. Cái cô con gái này, cô nói ông ấy không có đủ trí khôn để làm việc này vào lúc đó. Đầu óc của ông ấy đã bị ảnh hưởng bởi những cái loại thuốc mà ông ấy đang uống, nhất là thuốc mà ông ấy được chích trong những ngày cuối đời. Chúng ta biết những cái loại thuốc đó nó làm cho một người rất là mệt mỏi và rất là không đủ đầu óc để mà suy nghĩ. Cái điều luật về vấn đề bộ luật thuốc liên quan đến cái vấn đề ngăn chặn một người không được lãnh cái tài sản mà họ đã mong mỏi hay là họ đã có thể có thì đúng hơn. Cái điều luật này đã được đặt ra và đã được chấp nhận ở California này vào năm 2012. Để làm được việc này, cái người mà làm cái hành động này đó phải làm những cái hành động như thế nào để rồi cái người tố đơn, cái người đề đơn đó có thể chứng minh là cái người này đã làm cái việc đó sai. Đây là luật, thưa quý vị. Đây là luật và không có thể nào mà chúng ta biết được trừ khi chúng ta tham khảo luật sư, trừ khi luật sư ra những cái lý do để thưa và từ đó những cái dữ kiện trong cái hồ sơ nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là cái người này đã làm cái gì sai. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, có thể gọi số điện thoại ở giờ làm việc là 408-947-7717. Nhưng chờ đến 9:15, sau 9:15 gọi cho tôi ở số 408-947-7717. Để chứng minh cái cô con gái này làm cái gì sai, thì cái việc đầu tiên, bà này bà phải chứng minh rằng là bà ấy có được cái cơ hội để mà được lãnh cái tài sản ông này để lại. Không cần thiết phải chứng minh những gì khác. Phải chứng minh rằng là khi mà cái số tài sản mà cô này đang lý, xin lỗi, bà này bán lý bao nhận được, thì cái cô này cố ngăn chặn cho cái việc đó nó xảy ra. Và cái cô này cô biết rằng là bà ấy sẽ nhận được cái tài sản này, nhưng mà cô ấy có những cái hành động cố tình, cố ý để mà ngăn chặn. Và những cái hành động khác cái cô này cô làm thì nó sẽ làm cho bà này bị thiệt hại. Nó cũng giống như là chúng ta chứng minh một cái hồ sơ về vấn đề bất cẩn vậy thôi nhé. Ha? Và quý vị biết rằng là những cái việc này nó phải chứng minh rằng là cái người mà làm cái hành động này đó, họ đã có cái ý định như thế nào trong cái hồ sơ này. Khi ra đến tòa thì chúng ta có khá nhiều những người nhân chứng. Cái người nhân chứng đầu tiên họ đưa ra là bà này. Bà nói chúng tôi lấy nhau sau một thời gian, ông này ông ấy bị stroke, ông bị bệnh. Và sau đó thì ông ấy đã đi mổ. Khi ông ấy đi mổ về, trước khi ông ấy đi mổ, ông đã gặp một người luật sư và ông ấy nói với tôi rằng là ông ấy muốn rằng là tôi sẽ được chăm sóc suốt đời của tôi, những ngày còn lại. Và ông ấy sẽ thay đổi cái lời chỉ định trong cái trust của ông ta. Quý vị biết khi mà chúng ta làm trust đó, chúng ta có thể để lại cái nhà của mình cho cái người nào đó và ở trong cái nhà này suốt cuộc đời của họ, cho đến khi họ mất thì cái nhà đó mới được mang ra bán rồi chia. Khi mà chúng ta để cái lời chỉ định đó, nó không phải chỉ là ồ bà có thể ở cái nhà này cho đến khi bà mất, nhưng mà nó còn những cái phức tạp đi chung quanh cái việc giữ căn nhà như thế nào, trả thuế nhà như thế nào, trả bảo hiểm như thế nào. Tất cả những cái việc đó nó liên quan đến cái việc để tài sản lại cho một người nhé. Vì vậy mà chúng ta phải tham khảo, phải biết những cái phương cách để làm như thế nào. Và khi tham khảo về vấn đề làm living trust, thưa quý vị, chúng ta phải để thời gian ra. Tôi sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị hiểu thấu tất cả những việc quý vị muốn làm, rồi chúng ta mới nói đến cái việc có cần làm hay không. Và khi cái ông này ông ấy gặp luật sư của ông ấy và ông ấy nói ông ấy muốn làm như thế, và sau khi ông ấy mổ, ông đã không có thay đổi cái gì trước khi ông ấy đi mổ, tại vì ông ấy không có đủ thời gian hay sao đó. Nhưng mà rồi sau khi ông mổ thì ông đi vào nhà dưỡng bệnh, ông ấy ở. Và khi ông ở trong cái nhà dưỡng bệnh đó thì một người luật sư tới gặp ông ta. Và ông ta nói ông ta muốn làm một cái living trust mới và ông ta muốn để lại cái tài sản này cho bà này được dùng. Mà cái tài sản bà này được dùng là cái căn nhà và những số tiền mà ông ta để lại. Những gì đó ông ta để lại nó sẽ tạo ra tiền cho bà này được dùng trong thời gian bà ta còn sống. Cho đến khi bà ta mất đi thì tiền đó, tài sản đó sẽ về lại các con của ông ta. À, nhưng mà quý vị biết, con của ông này là cái cô con gái và cái cậu con trai, hai người đó đã không bằng lòng với những gì ông ta muốn làm. Và khi cái người luật sư này tới nói chuyện với ông ta để rồi sửa soạn và đưa cho ông ta một bộ giấy tờ để ông ta ký, thì khi cái người luật sư này trở lại với người phụ tá thì cái cô con gái này đã ngăn chặn không cho người luật sư gặp ông ta. Thậm chí còn kêu cả cảnh sát tới để đuổi cái người luật sư này ra khỏi nhà. Vì ông này lúc đó ông ấy nằm trên giường bệnh, ông ấy không phải, ông không có thể nào làm gì khác được. Và ông cũng không biết chuyện nó đang xảy ra như thế nào. Còn bà vợ của ông ta dựa trên những gì được biết thì thấy rằng là bà ta cũng không làm sao được hết, ngoại trừ bà ấy chỉ nói cho ông ấy biết rằng là luật sư đã đến và luật sư đã đi, nhưng mà mình có thể gọi luật sư lại. Nhưng cái sự bất hạnh cho cái việc này là tối hôm đó ông không nói chuyện được với người luật sư của ông ta, thì đến nửa đêm ông ta ra đi. Nhưng rồi họ đưa ra một người nhân chứng khác. Người này là cái người làm về vấn đề tài chính cho ông này. Ông ấy đã gọi cái người tài chính của ông ta tới và nói: tôi muốn được làm như thế này, tôi muốn tài sản của tôi đang có đó sẽ cho bà ấy được dùng về những cái tiền mà bà cần, cho đến khi bà ấy ra đi thì những cái tiền này sẽ chuyển đến cho các con của tôi. Và cái người nhân chứng thứ ba là cái người chuyên môn về vấn đề tâm lý. Bà ta nói, người bác sĩ này nói, ông này không có bị ảnh hưởng gì hết. Ông này mặc dầu là có thuốc trong người, nhưng mà ông ta rất là tỉnh táo. Ông ta có thể quyết định những gì ông ta muốn. Rồi họ đưa ra một người y tá. Rồi họ đưa ra cái người con thứ ba của ông này. Quý vị biết, đây là những người nhân chứng. Thậm chí họ đưa ra một cái người con của cái cô con gái của ông này, khi mà cậu ta tới nhà, ngay cái lúc mà cảnh sát tới mời người luật sư của ông ta ra khỏi nhà. Và cô này cũng là một nhân chứng, cô ấy phải là một nhân chứng. Cô ấy đưa ra những cái lời nói, những cái bằng chứng cho thấy rằng là cô ấy biết chuyện này xảy ra. Cô ấy muốn ngăn chặn cái việc này nó xảy ra. Cô ấy không muốn cho bà ta được nhận cái tài sản để bà ta sống ở trong căn nhà mà mẹ của cô ấy đã dựng nên với chồng của bà ấy là bố của cô ấy. Đây là cuộc sống mà chúng ta đang sống. Chúng ta phải giải quyết những cái việc này. Rồi cuối cùng, vừa đi hồ sơ đi mất mấy năm trời ở tòa sơ thẩm, rồi lên trên tòa kháng cáo. Để cuối cùng thì tòa kháng cáo đã viết và cho mọi người thấy rằng là cái hình ảnh cô này, cô ấy cố tình ngăn chặn bố cô làm những cái việc này để cho cái bà này không được lãnh cái tài sản, để bà có cái cơ hội để sống trong cái căn nhà này vào những năm còn lại của bà ấy. Vì có lẽ giờ này, vì lúc này có lẽ hai ông bà đã lớn tuổi. Tại vì nếu mà ông bà này gặp nhau 60 năm sau khi ông ấy đã bỏ cái cuộc, ông ấy hủy cái cuộc dạm hỏi, đám hỏi với bà này, thì có lẽ hai người cũng đã ở cái tuổi gần 80 mấy 90 rồi. Nhưng mà những cái cuộc tranh chấp này cũng vẫn cần thiết phải xảy ra. Bởi vì chúng ta không thể nào biết được rằng là cái người mà chúng ta phải đối diện với, họ sẽ cư xử và hành động như thế nào. Và vì vậy chúng ta cần phải ngồi xuống để mà hoạch định tài sản của mình, làm những cái việc tham khảo cần thiết, đặt những cái chỉ định cho nó rõ ràng, nhất là những người vẫn còn có những người con dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta phải chỉ định ai là cái người sẽ chăm sóc con mình, nuôi nấng dạy dỗ con mình. Những cái việc này chúng ta cần phải làm, cho dù chúng ta không muốn làm, chúng ta cũng cần phải làm để đặt những cái việc này cho nó rõ ràng, đúng vào cái vị trí của nó, để đến lúc nếu nó xảy ra thì chúng ta không còn có gì phải lo ngại. Chỉ từng chờ cho đến lúc chúng ta nằm trên giường bệnh, nằm trong nhà thương, lúc đó chúng ta mới hối hả làm những cái việc cần thiết phải làm. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và dân mọi đêm một ngày hạnh phúc và bình an trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu. Quý thính giả muốn gọi lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhớ gọi sau 9:15. Lý do là tại vì chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng từ thứ hai đến thứ sáu đó bắt đầu 8:45 cho đến 9:15, cho nên sau 9:15 thì luật sư mới trả lời điện thoại được nhé. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều.
Chúc quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an.